Yên Nhi xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương 31 của tiểu thuyết Biểu Tượng Đánh Mất. Tristan dâng lên một cảm giác quen thuộc khi cô bước ra khỏi vùng ánh sáng của cái hộp để đi ra vùng tối đen của khu trống bên ngoài phòng thí nghiệm. Anh gác cổng của viện bảo tàng vừa báo bác sĩ Ed Betton, khách của Catherine, đã tới. Trish được Catherine bảo cô hãy đưa ông khách vào đây. Cô rất lấy làm tò mò và ngạc nhiên vì hầu như chưa có ai vào đây thăm viếng. Ông bác sĩ này phải là một người được Peter rất tin cậy. Ông chưa bao giờ mời một người nào vào cái hộp này. Tối nay là lần đầu tiên.
Mình hy vọng ông ta có thể dễ dàng đi qua chỗ này.
Trish tự nhủ như thế khi cô đi qua cái vùng tối đen lạnh lẽo. Cuối cùng thì cô thích muốn biết thái độ của ông bác sĩ khi cô nhìn thấy sự hoảng sợ của ông khách VIP này. Khi ông biết ông phải làm cái gì để đi đến được phòng thí nghiệm. Lần đầu tiên luôn luôn là cái lần tệ hại nhất. Khoảng một năm trước, Trish đến đây lần đầu tiên khi cô chấp nhận làm việc cho Catherine và ký một bản cam kết không được tiết lộ bất cứ điều gì. Và rồi cô theo Catherine đến SMSC vào thăm phòng thí nghiệm. Hai người thiếu nữ đến một cánh cửa sắt có gắn bảng khu 5. Cho dù Catherine có nói trước cho Trish biết là phòng thí nghiệm nằm ở một nơi hoàn toàn riêng biệt, Trish vẫn không ngờ được những gì cô đã thấy khi cánh cửa của khu 5 xì xì mở ra trước mắt cô. Một khu trống trơn. Catherine bước qua cánh cửa, đi vài bước vào vùng hoàn toàn tối đen và ra hiệu cho Trish đi theo.
Tin tôi đi, cô không bị lạc đâu.
Trish mường tượng cô phải mò mẫm đi vào một vùng tối đen đặc quánh trong một căn phòng to như cái sân vận động. Nghĩ đến đó thì cô toát mồ hôi. Catherine chỉ sàn nhà nói,
chúng tôi có một hệ thống dẫn đường để giữ cô đi đúng đường, một hệ thống không cần dùng kỹ thuật cao.
Trish đưa mắt nhìn xuyên vào bóng tối, xuống nền nhà xi măng sần sùi. Chờ một lát, để mắt quen với bóng tối, cô thấy một tấm thảm dài và hẹp chạy thành một đường thẳng và mất hút trong bóng tối. Catherine nói và quay lưng đi.
Hãy nhìn bằng đôi chân của cô và đi theo sau tôi.
Khi Catherine mất dạng trong bóng tối, Trish chế ngự nỗi sợ hãi và đi theo.
Đúng là điên khùng.
Cô chỉ mới đi vài bước thì cánh cửa sắt của khu 5 sau lưng cô đóng lại, cướp đi mất chút ánh sáng yếu ớt cuối cùng còn sót bên trong. Trish hồi hộp và đặt hết chú ý vào sự cảm nhận tấm thảm của chân cô. Cô liều lĩnh đi vài bước dưới thảm mềm, và thình lình cô cảm thấy bàn chân phải đụng vào nền xi măng cứng. Với phản xạ tự nhiên, cô lập tức chuyển người về bên trái và hai chân cô lại bước trên thảm mềm. Tiếng nói của Catherine vang lên trong bóng tối. Tiếng của cô như bị nuốt chửng vào bóng tối sâu thẳm không sự sống.
Trish thấy không? Cơ thể con người thật kỳ diệu. Nếu một giác quan không cảm nhận được thế giới thì gần như ngay lập tức một giác quan khác sẽ nhảy vào thế chỗ. Ở trường hợp này, những dây thần kinh dưới chân cô đã trở nên nhạy cảm hơn bình thường.
Hay quá ta! Trish thầm nghĩ sau khi một lần nữa điều chỉnh lại đúng hướng đi. Họ im lặng đi bên nhau. Dường như thấy đường quá xa, Trish hỏi,
còn bao xa nữa chị Catherine?
Giọng nói của Catherine hình như càng lúc càng xa.
Tụi mình đi gần được nửa đường rồi. Trish tăng tốc độ, cố gắng hết sức giữ bình tĩnh, nhưng cô có cảm tưởng cái khoảng không đen nghịt kia như đang phủ chụp xuống lấy cô, đẩy cô xuống một vực sâu thăm thẳm.
Đừng nói một thước, một milimét trước mặt thôi, mình cũng không nhìn rõ được.
Cô la lớn.
Chị Catherine ơi, làm sao chị biết lúc nào thì mình phải dừng bước?
Catherine nói vọng lại.
Chút xíu nữa cô sẽ biết.
Đó là chuyện một năm về trước. Còn tối nay, Trish một lần nữa đang ở trong vùng tối, nhưng đi về hướng ngược lại. Ra đến phòng lễ tân để đón vị khách của sếp cô. Sự đột ngột thay đổi cảm giác của đôi chân dưới tấm thảm báo cho cô biết cô chỉ còn khoảng một thước nữa thôi là đến cửa ra vào.
Quảng trường báo động. Như Peter Solomon thường nói, Peter là người hâm mộ Persephone mà.
Xin được chú thích: quãng đường báo động, warning track, trong môn thể thao baseball là một vùng gần giới hạn bãi cỏ thi đấu và hàng rào ngăn cách khán giả, có màu khác với màu cỏ để cảnh báo cầu thủ khi đang chạy lui để cố bắt banh, biết mình sắp tông vào hàng rào. Hết chú thích.
Trish dừng bước, lấy chiếc thẻ điện tử trong túi ra và lần theo bức tường mò mẫm trong bóng tối cho đến khi cô tìm thấy một cái khe và cô đút chiếc thẻ điện tử vào đó. Chiếc cửa xì xì mở ra. Trish đưa mắt nhìn luồng ánh sáng nơi hành lang ngoài kia đang chạy vào chào đón cô.
Mình lại mò ra được đây như mọi khi.
Đi xuyên qua một hành lang vắng lặng, cô lại nghĩ đến cái bài viết lạ kỳ bị bôi xóa nham nhở mà cô đã tìm thấy ở một máy chủ được bảo vệ chặt chẽ.
Là một cánh cửa cổ xưa, là một vị trí nào đó dưới mặt đất.
Cô mong sao anh bạn cũ Mark Dubinis của cô có chút may mắn tìm ra được nơi đặt cái máy chủ này. Bên trong phòng điều khiển, Catherine đứng lặng yên dưới ánh sáng mờ nhạt của chiếc màn hình plasma và nhìn trân trân vào bản văn khó hiểu mà cô với Trish mới kiếm ra. Cô đã trông thấy hết những từ khóa của cô trong này và nó làm tăng thêm niềm tin trong cô là bản văn này đang đề cập cùng một vấn đề với cái huyền thoại xa xôi mà anh cô đã chia sẻ nó với ông bác sĩ Ed Patton. Vị trí bí mật dưới đất ở nơi dưới đất được viết hoa gạch dưới, trong đó Washington DC tọa độ là Washington DC viết hoa gạch dưới, tìm ra được cánh cửa cổ xưa nó dẫn đến cánh cửa cổ xưa viết hoa gạch dưới, coi chừng kim tự tháp có nhiều nguy hiểm, kim tự tháp viết hoa gạch dưới, giải mã hình khắc trên biểu đồ này để tìm ra hình khắc viết hoa gạch dưới, biểu đồ viết hoa gạch dưới. Những chữ được viết hoa gạch dưới là những từ khóa của Catherine. Đó là chú thích của tác giả.
Mình cần phải biết toàn bộ hồ sơ này, Catherine thầm nghĩ.
Cô nhìn màn hình một hồi lâu nữa rồi đưa tay tắt công tắc màn hình. Để tiết kiệm điện cho bộ pin nhiên liệu hydro lỏng, cô luôn tắt màn hình khi không còn sử dụng nó nữa. Cô nhìn những từ khóa đang mờ dần và sụp nhỏ lại thành cái chấm sáng nhấp nháy ở giữa màn hình, trên tường và cuối cùng màn hình hoàn toàn tối đen. Ở chỗ này có một sự chú thích của dịch giả là Dan Brown viết đoạn này cho thi vị vậy thôi, chứ màn hình plasma tắt là nó tắt cái rụt. Chỉ có loại màn hình bụng bầu cổ lỗ sĩ thì khi tắt nó mới thu về, còn có một chấm nhỏ lơ lửng ở giữa màn hình, rồi một lúc sau nó mới tối hẳn. Hết chú thích. Cô quay lưng lại và đi trở lại văn phòng. Bác sĩ Epstein sẽ sắp vào đến đây. Cô muốn ông ta cảm thấy ông ta sẽ được đón tiếp niềm nở.
Đến đây đã hết chương 31. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây, chương 32.
Gần tới rồi!
Anderson vừa la lớn, vừa dẫn Landon và Seto đi xuống dưới một hành lang dường như dài vô tận. Nó chạy xuyên suốt cả chiều dài của nhà quốc hội. Vào thời Tổng thống Lincoln, hành lang này đầy bụi và nhung nhúc chuột cống. Landon cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn sàn nhà đã được lót gạch men. Anh ghét cay ghét đắng cái loài chuột cống. Nhóm người tiếp tục rảo bước trong hành lang, tiếng vọng không nhịp nhàng của những bước chân nghe thật là kỳ quái. Những cánh cửa chạy dài dọc hai bên hành lang, một số thì đóng kín mít, nhưng hầu hết thì mở toang hoang. Landon nhận thấy số phòng trên cửa bắt đầu giảm xuống. SB4, SB3, SB2, SB1, rồi ngưng đánh số ở đây. Họ tiếp tục đi qua một cánh cửa không được đánh số, nhưng Anderson đứng lại khi thấy các số phòng bắt đầu tăng lên. SB1, SB2, SB3, anh nói.
Xin lỗi mọi người, tôi đi lộn rồi. Tôi hầu như chưa một lần nào xuống sâu tới dưới này.
Nhóm ba người đi trở lại một khoảng ngắn, tới một cánh cửa bằng sắt cũ kỹ. Landon nhận thấy anh đứng đúng ngay chính giữa của cái hành lang, nơi ranh giới của khu tầng hầm Thượng Nghị viện, SB, Senate Basement, với khu tầng hầm Hạ Nghị viện, HB, House Basement. Rõ ràng cánh cửa sắt này có gắn bảng, nhưng dấu khắc của nó quá mờ và khó có thể đọc rõ. Hình như là chữ SBB. Anderson nói, đúng là cái cửa này. Xíu nữa chìa khóa sẽ được đem tới đây. Seto nhăn mặt nhìn đồng hồ. Landon nhìn tấm bảng SBB trên cửa và hỏi Anderson,
đây là chính giữa nhà quốc hội. Vậy chứ tại sao nơi đây thuộc về khu thượng nghị sĩ?
Anderson tỏ vẻ không hiểu. Ý ông hỏi vậy là sao?
Ý là cái bảng này ghi SBB bắt đầu bằng chữ S, không phải chữ H.
Anderson lắc đầu.
Chữ S trong SBB không phải viết tắt của Sinast. Nó...
Vừa lúc ấy, tiếng kêu của một người của cảnh vệ vang lên từ xa. Anh đang chạy vội vã đến và trên tay cầm một cái chìa khóa. Anh nói,
Sếp, xin lỗi sếp, phải mất mấy phút mới thực hiện xong lệnh của sếp. Tụi em không tìm thấy cái chìa khóa chính của khu SBB. Đây là cái chìa khóa phòng hờ tụi em lấy từ nơi lưu trữ.
Anderson nói giọng kinh ngạc,
chìa khóa chính bị mất.
Anh cảnh vệ thở hổn hển nói,
chắc nó mất rồi thưa sếp, và lâu lắm rồi, đâu có ai yêu cầu đi muốn xuống đây.
Anderson lấy chiếc chìa khóa.
Không còn chiếc chìa khóa nào cho phòng SBB13 sao?
Xin lỗi sếp, cho đến bây giờ tụi em không tìm ra bất cứ một cái chìa khóa nào trong khu SBB. Thằng McDonald đang lo chuyện đó.
Anh cảnh vệ lôi chiếc máy điện đàm ra vào nói, Bob đó hả? Tao đang đứng bên ông thầy đây. Có tin gì mới về cái chìa khóa của phòng SBB không mày?
Chiếc điện đàm của anh cảnh vệ kêu lên rẹt rẹt và một tiếng trả lời,
có, nhưng mà lạ lắm. Trong máy tính thì không tìm thấy thông tin gì hết, nhưng trong sổ sách thì cho biết tất cả phòng kho trong khu SBB đã được dọn sạch và bỏ trống đã hơn 20 năm rồi. Bây giờ, chúng được liệt kê vào danh sách của những phòng không được sử dụng, chỉ trừ...
Bob ngưng một chút rồi nói tiếp,
chỉ trừ phòng SBB13.
Anderson chụp lấy máy điện đàm và hét lên trong máy,
Tao đây, Anderson đây, Mày nói chỉ trừ phòng SBB-13 là nghĩa làm sao hả Bob?
Tiếng trong máy điện đàm trả lời.
À, dạ thưa sếp, em có tờ giấy viết tay đây. Nó nói là phòng SBB-13 hình như là của tư nhân. Giấy này ký lâu lắm rồi, nhưng nó được đích thân ông kiến trúc sư viết và ký nhận.
Cái từ kiến trúc sư theo Linden biết nó không đại diện cho người thiết kế ra nhà quốc hội, mà là nói về một người điều hành nhà quốc hội, giống như người quản lý nhà cao ốc. Người giữ chức vụ kiến trúc sư của nhà quốc hội có nhiệm vụ trông coi tất cả mọi việc ở đây, kể cả việc bảo trì, sửa chữa, an ninh, thuê người và phân bổ các văn phòng làm việc. Tiếng trong máy điện đàm nói tiếp.
Cái lạ là tờ giấy tay của ông kiến trúc sư nói rõ ràng là cái phòng của tư nhân này được dành cho ông Peter Solomon sử dụng.
Landon, Seto và Anderson nhìn nhau ngơ ngác. Tiếng trong bộ đàm lại nói tiếp.
Thưa sếp, theo em nghĩ chiếc chìa khóa chính mở cửa xuống khu SBB và cả chìa khóa phòng SBB-13 chắc đang ở trong tay ông Peter.
Landon không thể tin vào tai của mình.
Peter có một phòng riêng ngay dưới tầng hầm của nhà quốc hội.
Anh biết Peter Solomon có rất nhiều bí mật, nhưng việc này khiến anh hết sức ngạc nhiên. Để đánh tan mọi chuyện khó hiểu, Anderson ra lệnh.
Được rồi, hy vọng mình có thể vào được khu SBB. Tụi bay cứ tiếp tục tìm cái chìa khóa dự phòng đi. Nghe rõ thưa sếp, tụi em cũng đang tìm trong máy tính cái hình mà sếp yêu cầu.
Anderson bấm nút talk trên máy điện đàm, ngắt lời thằng đàn em.
Cảm ơn chúng mày. Khi nào tụi mày kiếm được thì gửi nó xuống cái Blackberry của bà giám đốc Seto cho tao. Hết. Nghe rõ thưa sếp.
Rồi tiếng máy im bặt. Anderson trả lại chiếc máy điện đàm cho người cảnh vệ đang đứng trước mặt anh. Người cảnh vệ lấy ra một bản vẽ photocopy đưa cho sếp của anh.
Thưa sếp, dùng màu xám là khu SBB, nơi đánh dấu chữ X là phòng SBB-13. Khu SBB này nhỏ, phòng SBB-13 chắc cũng dễ kiếm thôi.
Anderson cảm ơn người cảnh vệ, rồi quay sang chú tâm vào cái bản vẽ, trong khi chàng cảnh vệ trẻ vội vàng rời khỏi ba người. Landon nhìn xuống bản vẽ và ngạc nhiên khi nhìn thấy những khối vuông có đánh số tạo thành một mê cung kỳ lạ bên dưới nhà quốc hội. Anderson nghiên cứu bản vẽ một hồi lâu, gật gù rồi nhét nó vào túi áo. Quay sang cánh cửa có gắn bảng SBB, anh đưa chiếc chìa khóa lên, nhưng ngần ngại trông có vẻ không thích mở nó. Landon cũng có cùng suy nghĩ với Anderson. Anh không biết có cái gì đằng sau cánh cửa, nhưng anh chắc chắn biết rằng cho dù Peter đang giấu cái gì đi nữa thì đó là thứ mà Peter muốn giữ kín nó.
Seto tặng hắn.
Và Anderson hiểu bà muốn nói cái gì. Ông thầy đội hít một hơi dài, tra khóa vào và cố gắng xoay chiếc chìa khóa. Chiếc chìa khóa vẫn không nhúc nhích. Landon mong sao không đúng chìa. Nhưng chỉ một chút cố gắng, Anderson đã xoay được chiếc chìa khóa và anh hì hục mở cánh cửa ra. Khi cánh cửa vừa hé ra, một luồng không khí ẩm ướt thổi mạnh ra ngoài hành lang. Landon chăm mắt nhìn vào bóng tối, nhưng anh không thể thấy được gì hết. Anderson mò mẫm tìm công tắc đèn và quay ra sau nhìn Landon nói,
ông giáo sư, để trả lời câu hỏi của ông, chữ S trong SBB không viết tắt cho chữ Senate, thượng nghị viện, mà là chữ Sup, phụ.
Landon ngơ ngác hỏi,
phụ?
Anderson gật đầu và bật công tắc đèn bên trong cửa. Một bóng đèn tròn duy nhất tỏa ánh sáng đe dọa xuống những bậc tam cấp chạy dài xuống dưới khoảng không tối đen như mực.
Đúng, SBB là Capitol Subbasement, tầng hầm phụ của nhà quốc hội.
Đến đây đã hết chương 32. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 33.
Chàng chuyên gia an ninh mạng Mark Jubainis ngồi thụt sâu vào cái ghế salon của chàng, nhăn nhó và trợn mắt nhìn vào những thông tin trên cái laptop của chàng.
Cái địa chỉ này là loại địa chỉ cạch chớn gì vậy?
Những đồ nghề hack tốt nhất của anh cũng không thể xâm nhập vào được cái văn bản và lật mặt cái địa chỉ IP của Trish giao cho anh. 10 phút đã qua và những chương trình thâm nhập mạng của Jubainis vẫn bị bức tường lửa của máy chủ hất văng ra. Có rất ít hy vọng xuyên phá được bức tường lửa này.
Hèn chi, họ trả cho mình cả đống bạc.
Khi anh đang cố sửa lại các chương trình và tìm đường khác để xâm nhập, thì chuông điện thoại reo.
Trish ơi là Trish, nhân danh Chúa, tôi đã nói là khi nào xong thì tôi phone cho bà mà.
Anh tắt âm thanh trên TV đang trực tiếp trận banh và nhấc máy.
Cái gì?
Một giọng người đàn ông nói.
Anh có phải là Mark Jubainis, địa chỉ 357 Kingston Drive, Washington?
Jubainis có thể nghe tiếng người rì rầm nói chuyện trong đầu dây bên kia.
Đang có trận chung kết mà lại phone quảng cáo, tụi bay có khùng không vậy?
Anh cà rỡn.
Ha 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 ha, để tôi đoán thử nghe, có phải tôi được trúng thưởng một tuần đi du hí miễn phí?
Giọng nói bên kia không có vẻ gì là giỡn cả.
Không, đây là phòng an ninh mạng của Cục Tình báo Trung ương Mỹ. Tụi tôi chỉ muốn biết vì cớ gì mà ông bạn cứ cố xâm nhập vào một trong những hồ sơ mật của tụi tôi này vậy?
Ba tầng lầu phía trên tầng SBB trong khu tiếp đón khách du lịch, anh lính mới Nunes khóa cánh cửa chính. Đó là việc phải làm hàng đêm của anh vào giờ này. Khi anh quay trở lại, đi qua cái nền nhà bằng đá cẩm thạch khổng lồ, anh lại nghĩ đến cái gã mặc cái áo khoác hải quân tả tơi và xâm đầy mình.
Mình đã để hắn lọt vào.
Anh không biết ngày mai anh còn làm việc ở đây nữa hay không. Khi anh đang đi đến cầu thang cuốn, thì anh nghe tiếng đập cửa rầm rầm ở bên ngoài, khiến anh quay đầu lại. Anh liếc mắt về cửa chính và thấy một người Mỹ gốc Phi lớn tuổi đứng ở bên ngoài, đang xòe bàn tay đập đập vào cửa kiến, rồi ra hiệu anh hãy để cho ông vào. Núng nình lắc đầu chỉ vào đồng hồ. Người đàn ông lại đập cửa và bước ra vùng có ánh sáng. Ông mặc bộ vest màu xanh da trời may rất khéo, có mái đầu bạc các kiểu húi cua. Tim của Núng nình đập nhanh.
Còn bà nó.
Thậm chí ngay từ xa anh cũng đã nhận biết người đàn ông đó là ai. Anh vội vàng đi đến cửa chính và mở cửa.
Dạ cho em xin lỗi sếp. Mời sếp vào, mời vào.
Người đàn ông đó chính là kiến trúc sư của nhà quốc hội, tên Warren Bellamy. Warren Bellamy bước qua ngưỡng cửa lịch sự, gật đầu cảm ơn Nunes. Bellamy là một người tính tình mềm mỏng, có dáng người mảnh khảnh, với phong thái chững chạc và có lối nhìn soi mói. Người ông tỏa ra một sự tự tin của một người biết điều hành toàn bộ những gì chung quanh ông. Bellamy giữ chức tổng quản lý nhà quốc hội đã 25 năm.
Thưa sếp, em có thể làm gì cho sếp?
Warren Bellamy trả lời với giọng phát âm chuẩn xác.
Cảm ơn anh, có chuyện tôi phải nhờ tới anh.
Là dân tốt nghiệp Eve Ligue, cách phát âm Anh ngữ của ông đúng giọng ăn lê. Ông hỏi, nhìn soi mói vào Nunes.
Tôi vừa mới biết tối nay, ở đây mới xảy ra một biến cố phải không?
Dạ đúng, đó là...
Vậy chứ ông sếp Anderson anh đâu?
Dạ, ở dưới kia với bà Seto, đến từ phòng an ninh của CIA.
Mark Bellamy mở to.
tụi CIA ở đây.
Dạ, dạ, bà giám đốc Seto đến đây ngay sau khi biến cố này vừa mới xảy ra.
Bellamy thốt lên. Tại sao?
Noonan nhún vai. Mình cũng đã tự hỏi một câu tương tự như vậy.
Bellamy vừa sải bước tới cầu thang cuốn vừa hỏi. Giờ này bọn họ ở đâu?
Noonan hấp tấp đi theo Bellamy và trả lời. Dạ, họ vừa đi xuống tầng hầm.
Bellamy quay phắt lại trông có vẻ dò xét.
Tầng hầm? Vậy là sao?
Em cũng không biết. Em chỉ vừa mới nghe như thế trong máy điện đàm.
Bellamy ra lệnh và đi nhanh hơn.
Đưa tôi đến gặp bọn họ ngay lập tức.
Dạ. Khi hai người đi qua một khoảng sân rộng, Nunes thoáng thấy một chiếc nhẫn vàng lớn trên ngón tay của Bellamy.
Nunes rút chiếc máy điện đàm nói,
Để em báo ông sếp là ông đang đi xuống dưới gặp ông.
Mắt Bellamy lóe lên một tia nhìn chết chóc.
Không, dứt khoát không. Tôi ra lệnh anh không được thông báo gì cho ông sếp Anderson hết. Nghe chưa?
Tối hôm nay, Nunes đã gây một lỗi lầm tai hại. Anh không muốn cái chuyện không thông báo cho ông sếp trực tiếp của mình biết là ông kiến trúc sư đã có mặt ở đây sẽ là cái lỗi lầm cuối cùng của anh. Anh lúng túng nói,
Thưa ông, em thiết nghĩ sếp Anderson cần phải...
Bellamy ngắt lời.
Anh có biết chính tôi là người nhận Anderson vào làm việc?
Nunes gật đầu.
Vậy thì tôi nghĩ ông sếp Anderson của anh sẽ ra lệnh cho anh phải nghe lời tôi.
Đến đây đã hết chương 33. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 34.
Tristan đi đến khu đại sảnh và lộ vẻ ngạc nhiên. Ông khách bác sĩ đứng đằng kia không giống như mấy nhà khoa bản cù lần, tối ngày chỉ biết chúi mũi vào đống sách vở. Ngược lại, ông bác sĩ Epstein kia có dáng vẻ quý phái, diện một bộ đồ vest đẹp không chê vào đâu được. Người cao lớn, ngực nở, da rám nắng và mái tóc vàng được chải cẩn thận gây cho Trish ấn tượng là ông ta quen sống hưởng thụ hơn là chỉ biết bốn bức tường của phòng thí nghiệm. Trish đưa tay ra nói,
ông là bác sĩ Epstein.
Người đàn ông thoáng ngỡ ngàng, nhưng anh ta cũng đưa bàn tay to lớn của anh nắm lấy bàn tay mũm mĩm của Trish.
Ồ, tôi xin lỗi, cô là...
Trish trả lời,
dạ, em là Trish, là phụ tá của chị Catherine. Chị ấy nhờ em đưa ông tới phòng thí nghiệm của chị.
Epstein bây giờ mới mỉm cười.
Ồ, tôi hiểu rồi. Rất hân hạnh được biết cô Trish. Tôi xin lỗi cô nếu tôi có gì không phải. Vì tôi cứ tưởng tối nay chỉ có một mình cô Catherine ở đây thôi chứ.
Rồi hắn chỉ tay về cuối hành lang nói tiếp.
Nhưng thôi, bây giờ tôi nghe lệnh cô, mời cô chỉ đường.
Cho dù người đàn ông này đã nhanh chóng trấn tĩnh trở lại, nhưng cô vẫn thấy được một thoáng thất vọng trong ánh mắt của anh ta. Giờ Trish ngờ ngợ đoán được cái động cơ nào thúc đẩy Catherine bí mật tìm gặp bác sĩ Epstein.
Chắc là một mối tình vừa hé nở.
Catherine chưa bao giờ tâm tình về đời sống riêng tư của cô với Trish. Nhưng người khách của Catherine rất có duyên, biết cách ăn mặc và có vẻ nhỏ tuổi hơn Catherine nhiều. Nhưng rõ ràng là anh ta cùng giới thượng lưu nhiều đặc quyền đặc lợi như Catherine. Cho dù Epstein đã lường trước mọi tình huống có thể xảy ra, nhưng sự hiện diện của Trish không nằm trong kế hoạch của hắn.
Nơi trạm kiểm soát an ninh, anh chàng nhân viên an ninh đang đứng một mình, vội vàng lấy cái headphone trên tai anh xuống. Nhưng Trish cũng có thể nghe tiếng ông xứ ngôn viên tường thuật trực tiếp đang léo nhéo ở trong loa. Anh nhân viên an ninh nhanh nhẹn tiến hành thủ tục khám xét và gắn một tấm bảng
khách viếng thăm lên áo Epidin. Epidin niềm nở hỏi khi hắn lấy ra từ túi quần một cái cell phone, vài chiếc chìa khóa và một cái bật lửa trước khi đi qua máy dò kim loại. Ai thắng rồi? Anh nhân viên an ninh trả lời với giọng như đang nôn nóng muốn theo dõi tiếp.
Tụi Skin dẫn trước 3-0, một trận đấu hấp dẫn.
Trish nói với nhân viên an ninh.
Lát nữa ông Solomon tới, xin anh vui lòng đưa ông ta đến phòng thí nghiệm giùm nhé.
Anh nhân viên an ninh nháy mắt vui vẻ khi hai người đi khỏi.
Được thôi, cảm ơn đã báo trước, coi bộ mình sẽ bận rộn đây.
Lời yêu cầu của Trish không những có lợi cho anh nhân viên an ninh mà còn nhắc cho bác sĩ Epidin nhớ rằng Trish không phải là người duy nhất biết hắn sẽ gặp Catherine tối nay. Trish nhìn lên tò mò hỏi ông khách bí mật.
Làm sao mà ông biết được Catherine vậy?
Epidin cười rúc rích.
Ồ, đó là một câu chuyện dài. Tụi tôi có một vài chuyện cần phải làm việc với nhau.
Trish nói thầm.
Tôi hiểu mà, đó đâu phải là chuyện của tôi.
Abedin nói khi họ đang đi qua một hành lang rộng.
Nơi đây tuyệt quá nhỉ, tôi chưa bao giờ vào đây.
Giọng nói nhẹ nhàng của hắn trở nên vui vẻ hơn và tăng dần theo từng bước chân với Trish. Trish nhận thấy ông bác sĩ này là người nói nhiều. Dưới ánh sáng của các ngọn đèn trong hành lang, Trish nhận ra được gương mặt rám nắng của ông ta hình như là do hóa trang. Trish nói thầm,
ui, thấy phát ớn.
Khi họ đi qua một hành lang vắng, Trish giới thiệu sơ qua những mục đích và chức năng của SMSC. Với những khu vực và những hiện vật có trong đó, người khách trầm trồ.
Nghe như ở đây chứa nhiều hiện vật tạo tác vô giá. Tôi nghĩ chắc nhân viên an ninh có mặt khắp nơi.
Trish nói, đưa tay chỉ vào hàng camera gắn trên trần nhà, lồi ra trông giống như mắt cá.
Không cần như vậy đâu, hệ thống an ninh ở đây được tự động hóa. Mỗi phân vuông ở hành lang này được thâu hình 7 ngày một tuần, 24 giờ một ngày, và hành lang này là xương sống của tòa nhà này. Nếu ông không có thẻ điện tử và số mật mã riêng thì không thể vào bất cứ căn phòng nào ở đây.
Mấy cái camera ở đây hữu dụng quá nhỉ?
Chớ sao, tụi tôi chưa hề bị trộm vào thăm. Đây không phải là loại viện bảo tàng mà ai muốn vô ăn trộm đồ cũng được. Hơn nữa, thị trường chợ đen đâu có cần mấy thứ như những loài hoa đã bị diệt chủng, mấy cái xuồng của dân Bắc Cực hay một con mực khổng lồ.
Epidin cười hì hì.
Tôi hy vọng cô nói đúng.
Mối đe dọa an ninh nhất ở đây lại đến từ lũ gặm nhấm và côn trùng.
Trish giải thích làm thế nào tòa nhà này ngăn chặn được sự thâm nhập của sâu bọ bằng cách tất cả rác ở đây đều được đông lạnh và bởi một khu gọi là khu thần chết, là một quần thể kiến trúc ngăn cách bởi hai bức tường và như một cái bao nó vây quanh toàn bộ tòa nhà này.
Epstein nói, hay quá nhỉ, vậy thì cái phòng của Catherine và Peter ở đâu?
Trish nói,
ở khu 5, nó nằm cuối cái hành lang này.
Abedin đột nhiên ngừng bước, quay sang phải ghé sát mặt vào một tấm kính nhỏ.
Ôi trời ơi, cô xem nè, đây là cái gì vậy?
Trish cười lớn.
Đây là khu 3, còn được gọi là khu ướt.
Abedin nói mặt vẫn dí sát vào tấm kính.
Hả? Ướt?
Có gần 12.000 lít ethanol lỏng ở đây. Ông có nhớ con mực khổng lồ em nói với ông lúc nãy?
Bác sĩ Epstein quay phát lại mắt mở lớn.
Nó to thế sao?
Một con mực cái khổng lồ, cô nàng dài hơn 12 thước.
Bây giờ ông bác sĩ Epstein đã bị hình ảnh con mực hấp dẫn. Ông ta không thể rời mắt khỏi tấm kính. Trong giây phút này, người đàn ông trưởng thành đứng đằng kia gợi cho Trish hình ảnh một cậu bé đứng trước một cửa tiệm bán thú nuôi, đang mong ước được vào trong tiệm để ngắm những chú chó con. Nhiều giây trôi qua, gã bác sĩ giả dạng vẫn đứng đó, mắt không rời tấm cửa kính. Trish cuối cùng vừa ha hả vừa nói,
được rồi,
cô đút tấm thẻ điện tử gõ mật mã và nói tiếp.
Vào đây, em chỉ cho ông xem con mực.
Khi Manak bước vào vùng ánh sáng lờ mờ của khu bà, việc đầu tiên là hắn đưa mắt tìm vị trí của các camera gắn trên tường. Cái dáng mập lùn của cô phụ tá của Catherine đang bắt đầu ồn ào giải thích về những mẫu vật lưu trữ nơi đây. Manak không chú ý đến cô, hắn đâu có thích thú gì với con bạch tuộc khổng lồ. Chuyện duy nhất hắn quan tâm là hắn sẽ dùng khu vực tối, vắng vẻ ở đây để giải quyết cái rắc rối mà hắn không ngờ trước. Đến đây đã hết chương 34. Xin mời các bạn nghe tiếp chương 35 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn.